Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay thứ tư 11 tháng 2, sau phần tin tức, chúng tôi sẽ gửi tới quý vị bài phỏng vấn bà Maria Victoria Rava về Haiti 5 năm sau trận động đất. Và chương trình sẽ được tiếp nối với một gương chứng nhân, Giáo hoàng Nam trình bày chứng từ khám phá ra ý nghĩa thánh giá và đau khổ sau chuyến hành hương lộ Đức. Sau cùng trong mục đạo vào đời, Trần Phúc Nhạc sẽ nói về đề tài việc siêng năng rước lễ qua dòng lịch sử giáo hội. Bây giờ kính mời quý vị nghe Linh Tiến Khải và Minh Nguyệt đọc tin tức.
Vatican, trưa thứ Bảy 14 tháng 2 tới đây, Đức Thánh Cha sẽ tuyên bố ngày phong hiển thánh cho ba vị nữ chân phước, trong đó có hai vị người Palestine. Trong thông cáo hôm 6 tháng 2 vừa qua, Đức ông Guido Marini, trưởng ban phụng vụ của Đức Thánh Cha cho biết, lúc 11 giờ sáng thứ Bảy, Đức Thánh Cha sẽ chủ tọa công nghị phong 20 tân hồng y, rồi sẽ xác định thời điểm tôn phong ba nữ chân phước lên bậc hiển thánh. Đứng đầu là chân phước Jean-Emilie de Villeneuve, sáng lập dòng các nữ tu Đức Mẹ vô nhiễm nguyên tội ở thành phố Castres, miền nam nước Pháp, sinh năm 1811 và qua đời năm 1854, lúc 43 tuổi đời. Năm 1836, khi được 25 tuổi, chị thành lập một cộng đoàn nữ tu với danh hiệu Các Nữ Tu Xanh ở Castres. Giữa thời cách mạng công nghệ, chị và hai người bạn đồng chí hướng chăm sóc các phụ nữ nghèo khổ, các nữ công nhân, bệnh nhân và phụ nữ mại dâm trong một căn nhà ở Castres. Dòng này hiện có hơn 600 nữ tu thuộc 120 cộng đoàn hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, y tế và xã hội tại nhiều nước Phi Châu, Âu Châu, Mỹ Latin và Á Châu Thái Bình Dương. Thứ hai là chân phước Maria Chúa Giêsu chịu đóng đanh, tục danh là Maria Buardi, nữ đan sĩ dòng Cát Minh Nhặt Phép người Palestine. Mồ côi cha mẹ từ nhỏ, khi lên 13 tuổi, Maria bị chú ruột ép cho một người họ hàng theo phong tục thời ấy. Nhưng Maria quyết liệt từ khước vì muốn dâng mình cho Chúa. Chị là một nhà thần bí, với nhiều thị kiến. Chị qua đời năm 1878 tại đan viện ở Bethlehem, lúc 32 tuổi. Sau cùng là chân phước Maria Alfonsa Daniel Gattas, người Palestine sinh tại Jerusalem năm 1843 và qua đời năm 1927, thọ 84 tuổi. Chị cũng là một nhà thần bí và đã sáng lập dòng nữ đa minh mân côi tại Thánh Địa. Chị được phong chân phước tại Nazareth ngày 22 tháng 11 năm 2009.
Vatican, trong khóa họp toàn thể lần đầu tiên từ ngày 6 đến 8 tháng 2 vừa qua tại Vatican, Ủy ban Tòa Thánh Bảo vệ Trẻ Em đã đưa ra một số đề nghị để đệ lên Đức Thánh Cha. Ủy ban gồm 17 thành viên quốc tế, linh mục, tu sĩ và giáo dân, cựu nạn nhân, đã nhóm họp dưới quyền chủ tọa của Đức Hồng Y Chủ tịch Sean O'Malley, Tổng giám mục giáo phận Boston, Hoa Kỳ. Những đề nghị do ủy ban này đưa ra liên quan đến việc mục vụ cho các nạn nhân bị giáo sĩ lạm dụng tính dục và gia đình họ, giáo dục đề ra những đường hướng thực hành và huấn luyện các linh mục và tu sĩ về việc bảo vệ trẻ vị thành niên, thiết lập những quy luật về mặt giáo hội và dân sự để xử lý những vụ tố cáo lạm dụng, nhất là vấn đề trách nhiệm của những vị lãnh đạo trong giáo hội khi xử lý những vụ tố cáo lạm dụng. Ủy ban cũng muốn đi xa hơn trong việc đề ra những tiến trình để bảo đảm tinh thần trách nhiệm của mọi người trong giáo hội về vấn đề này. Các giáo sĩ, tu sĩ và những giáo dân làm việc với trẻ vị thành niên. Trong ý hướng này, Ủy ban tuyên bố sẵn sàng tổ chức các khóa huấn luyện cũng như cộng tác với các giáo hội địa phương để bảo đảm việc thực thi nghiêm túc các quy tắc chỉ dẫn trong việc bảo vệ trẻ em. Sau cùng, ủy ban cũng soạn thảo tài liệu để dùng trong ngày cầu nguyện cho tất cả những người bị thương tổn vì bị lạm dụng tính dục. Ngày này chưa được ấn định.
Baghdad, Đức cha Simon Emil Nona, Tổng giám mục giáo phận Mosul, cải chính tên của một số báo chí cho rằng Thánh đường Đức Mẹ Vô Nhiễm của Giáo hội Công giáo Kandê ở thành phố Mosul bị dân quân của tổ chức gọi là Nhà nước Hồi giáo tàn phá bình địa. Mosul là thành phố lớn thứ hai của Iraq, bị tổ chức IS chiếm trọn hồi tháng 6 năm ngoái và đánh đuổi các tín hữu Kitô cũng như tín đồ các nhóm tôn giáo thiểu số khác. Hồi năm ngoái, các dân quân Hồi giáo đã chặt đầu tượng Đức Mẹ trên tháp chuông của nhà thờ cổ kính Đức Mẹ Vô Nhiễm. Chính quyền Iraq, dân quân người Kurd ở miền Bắc, cũng như chính phủ Jordani và cả Hoa Kỳ đang nghĩ đến việc dùng bộ binh để giải phóng thành Mosul. Mặt khác, trong những ngày qua, công nghị ngoại thường của Giáo hội Công giáo Kandê đã tiến hành tại thủ đô Baghdad và bắt đầu với lễ truyền chức cho hai tân giám mục là Đức cha Emmanuel Hana Saleta, giám mục giáo phận Santadai, và Đức cha Basel Yando, tân đại diện thượng phụ. Giáo hội Công giáo Kandê có khoảng 1.200.000 tín hữu ở Trung Đông và nhiều nước khác, và từ những tháng qua, giáo hội đang ở trong tình trạng bi thảm, với hàng trăm ngàn tín hữu phải bỏ thành Mosul và nhiều làng mạc ở vùng bình nguyên Ninive, Bắc Iraq, tị nạn đi nơi khác. Ngoài ra, có tình trạng bất tuân phục của một số linh mục, đan sĩ tự động rời Iraq tị nạn sang Mỹ và được sự tiếp đón của một giám mục Công giáo Kandê ở bang California. Đức Thượng Phụ Sako đã truyền cho các linh mục và đan sĩ tự động di tản ấy phải trở lại nhiệm sở. Đức Thượng Phụ Sako cho biết nếu quyết định của Ngài không được tuân hành thì Ngài sẽ từ chức. Tuyên bố hôm 9 tháng 2, khi kết thúc công nghị, Đức Thượng Phụ Sako bày tỏ sự hài lòng vì tình hiệp thông giữa các giám mục, nhưng Ngài lấy làm tiếc vì vị giám mục nổi loạn, Sarhat Jammo ở bang California, không về tham dự công nghị.
Lusaka, Hội đồng giám mục Zambia ở miền Nam Phi Châu tố giá các linh mục can dự tới chính trị trong chiến dịch tranh cử tổng thống hồi tháng Giêng vừa qua, nhất là các linh mục ấy cho phép các ứng cử viên được lên tiếng trong các thánh lễ. Hội đồng giám mục nghiêm khắc khiển trách các linh mục ấy. Các linh mục đó hành động như vậy là do tự ý, chứ không hề nhận được phép hoặc được sự ủng hộ của các giám mục giáo phận. Trong tuyên ngôn, Hội đồng Giám mục Zambia cũng kêu gọi tân Tổng thống Edgar Lungu hãy củng cố tình đoàn kết quốc gia đang bị đe dọa vì chủ nghĩa bộ lạc và những chia rẽ chính trị.
Bắc Kinh, nhà nước Trung Quốc giấu xác Đức cha Cosma Sư Ân Tường, giám mục hầm trú của giáo phận Dịch Huyền, tỉnh Hà Bắc, qua đời ngày 30 tháng Giêng vừa qua vì cho là quá nguy hiểm. Đức cha Sư Ân Tường thọ 93 tuổi, bị công an nhà nước Trung Quốc bắt giam trở lại cách đây 14 năm vào ngày 13 tháng 4 năm 2001, trùng vào thứ Sáu tuần Thánh tại nhà người cháu của ngài ở Bắc Kinh và giam giữ tại một nơi bí mật, không hề lên án hay xét xử. Trong những năm qua, thân nhân của ngài hàng năm vẫn hỏi nhà nước tin tức về Đức cha nhưng không hề được trả lời. Ngày 30 tháng Giêng vừa qua, một công chức thành phố Bảo Định, trưởng làng Sichuan, bị thân nhân Đức cha vặn hỏi, nên đã buột miệng cho biết Đức cha đã qua đời. Tin Đức cha Sư Ân Tường qua đời đã loan đi trên toàn Trung Quốc, và mọi tín hữu công giáo đều coi ngài như một vị tử đạo, một vị thánh, đã trải qua hơn nửa đời người trong tù vì lòng trung thành với đức tin công giáo và Đức Thánh Cha. Các tín hữu công giáo tại giáo phận Dịch Huyền đã thảo luận về cách thức tổ chức lễ an táng cho Đức cha, và người ta dự trù sẽ có hàng ngàn người từ các nơi kéo về tham dự. Trong những ngày qua, sau khi chờ đợi không kết quả, thân nhân của Đức cha đã hỏi tin những quan chức cao nhất ở thành phố Bảo Định, nhưng họ trả lời là không biết gì về cái chết của Đức cha Sư Ân Tường. Theo hãng tin Asia News, dư luận cho rằng nhà nước e ngại phản ứng của các tín hữu nên không muốn trả lại thi hài hoặc cho cốt của ngài cho thân nhân. Đức cha Sư Ân Tường sinh năm 1922 tại tỉnh Hà Bắc, thụ phong linh mục năm 1947, tức là hai năm trước khi Mao Trạch Đông lên nắm chính quyền. Năm 1954, Đức cha bị bắt lần đầu tiên và ba năm sau bị kết án lao động khổ sai tại vùng Hắc Long Giang giá lạnh, rồi tại mỏ than ở tỉnh Thiểm Tây. Năm 1980, Ngài được trả tự do, rồi được thụ phong giám mục bí mật 2 năm sau đó, 1982. Năm 1987, Ngài bị bắt rồi bị quản thúc tại gia 2 năm, và năm 2001, Đức Cha lại bị bắt đi biệt tích.
Freiburg, tổ chức Caritas quốc tế kêu gọi cộng đồng các dân nước gia tăng bảo vệ các trẻ em, chống lại việc tuyển mộ các em thành các chiến binh tại những vùng có chiến tranh. Hôm 9 tháng 2 vừa qua, Giám đốc Caritas, ông Oliver Müller, tuyên bố rằng trên thế giới vẫn còn 250.000 trẻ em bị những kẻ vô lương tâm bắt cầm súng chiến đấu. Cho đến nay, người ta làm quá ít để bảo vệ các trẻ em nam nữ khỏi bị bắt cóc và cưỡng bách cầm súng chiến đấu. Dư luận quốc tế ít để ý đến vấn đề này. Caritas quốc tế cũng kêu gọi tăng cường các chương trình trợ giúp các trẻ em cựu chiến binh. Hiện nay, cơ quan bác ái công giáo này đang tài trợ các dự án trợ giúp 850 trẻ em cựu binh sĩ ở miền đông Congo, giúp đỡ các trẻ vị thành niên tại trường học và tìm kiếm công ăn việc làm sau đó. Thứ Năm ngày mai, 12 tháng 2, là ngày hành động chống tệ nạn bắt trẻ em đi lính.
Roma, Đức Hồng Y Karl Josef Becker dòng tên người Đức, đã qua đời hôm qua mùng 10 tháng 2, hưởng thọ 86 tuổi. Đức cha Becker bắt đầu giảng dạy thần học tín lý tại học viện của dòng tên ở thành phố Frankfurt bên Đức từ năm 1963, và 6 năm sau đó, Ngài giảng dạy tại Đại học Giáo hoàng Gregoriana ở Roma trong 34 năm, cho đến khi về hưu vào năm 2003. Ngoài ra, trong nhiều năm trời, Ngài là cố vấn của Bộ Giáo lý Đức tin dưới thời Đức Hồng Y Joseph Ratzinger, cũng như cộng tác vào việc soạn thảo tuyên ngôn chung giữa Công giáo và Liên hiệp Tin lành Luther về sự công chính hóa. Ngày 18 tháng 2 năm 2012, cha Becker được Đức Thánh Cha Biển Đức 16 bổ nhiệm làm Hồng Y. Đức Thánh Cha và Đức Hồng Y Parolin Quốc vụ Khanh Tòa Thánh đều gửi điện văn đến cha Adolfo Nicolas Pachon, bề trên tổng quyền dòng tên, để chia buồn với toàn dòng, đồng thời bày tỏ lòng biết ơn vì sự phục vụ nhiệt tình lâu năm của Đức Cố Hồng Y dành cho giáo hội. Với sự qua đi của Đức Hồng Y Karl Becker, Hồng Y đoàn còn 227 vị, kể cả 20 Hồng Y sắp được bổ nhiệm ngày thứ Bảy 14 tháng 2 tới đây, trong số này có 125 vị dưới 80 tuổi. Tổng số Hồng Y người Đức là 10 vị.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Sau đây chúng tôi xin gửi đến quý vị bài phỏng vấn bà Maria Victoria Rava về Haiti 5 năm sau trận động đất.
Kính thưa quý vị thính giả, cách đây 5 năm, chiều ngày 12 tháng Giêng năm 2015, một trận động đất lớn mạnh tới 7 độ Richter đã xảy ra tại Haiti, khiến cho 230.000 người chết và 3 triệu người bị tổn thương. Phần lớn các cơ cấu hạ tầng cơ sở, bao gồm tất cả các nhà thương và hàng chục ngàn gia cư bị phá hủy. Trong các dinh thự bị sập, có cả dinh tổng thống và nhà thờ chính tòa thủ đô Port-au-Prince. Sau trận động đất lại xảy ra một trận dịch tả, khiến cho hàng ngàn người khác chết. Kể từ đó đến nay, nhân dân Haiti chưa phục hồi được cuộc sống của mình. Ngày 10 tháng Giêng vừa qua, một hội nghị đã được tổ chức tại dinh thự Thánh Pio X tại Vatican. Hội nghị do Hội đồng Tòa Thánh Cor Unum Đồng Tâm và Ủy ban Tòa Thánh về Mỹ Châu cùng tổ chức với sự cộng tác của Hội đồng Giám mục Haiti. Hội nghị có chủ đề là tình hiệp thông của giáo hội, tưởng niệm và hy vọng cho Haiti 5 năm sau trận động đất. Tham dự hội nghị có các vị đại diện của Tòa Thánh, của giáo hội tại Haiti và của một số hội đồng giám mục khác, cũng như của các tổ chức từ thiện công giáo, dòng tu và một số đại diện ngoại giao đoàn cạnh Tòa Thánh. Sau lời chào của Đức Hồng Y Mark Uele, Tổng trưởng Bộ Giám mục kiêm Chủ tịch Ủy ban Tòa Thánh về Mỹ Châu Latin, Đức Hồng Y Robert Sara, nguyên Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Cor Unum, đã trình bày công cuộc trợ giúp tái thiết Haiti. Nhiều diễn giả khác đã lên tiếng. Lúc 11 giờ, các tham dự viên đã được Đức Thánh Cha tiếp kiến. vào ban chiều đã có phần trình bày các chứng từ của những người đang hoạt động giúp tái thiết Haiti. Cộng hòa Haiti nằm trong vùng biển Caraibi, rộng 27.750 cây số vuông, có hơn 10,5 triệu dân. Đảo này đã được ông Cristoforo Colombo khám phá ra năm 1492. Khi đổ bộ lên bờ biển phía tây Haiti, ông Colombo tưởng là mình đã tìm thấy Ấn Độ hay Á Châu. Xưa kia Haiti có thổ dân Taino sinh sống, nhưng sau đó Haiti trở thành thuộc địa của các nước Anh, Pháp và Tây Ban Nha. Năm 1804, Haiti được độc lập và là quốc gia châu Mỹ Latin đầu tiên được độc lập. Haiti cũng là quốc gia Mỹ Latin đầu tiên đánh bại ba lực lượng thực dân Âu Châu là Anh, Pháp và Tây Ban Nha. Tuy nhiên, Haiti là nước Mỹ Latin nghèo nhất và có một lịch sử đầy biến động với các cuộc đảo chánh liên miên tạo ra cảnh bất ổn chính trị, ngăn cản sự phát triển kinh tế và an sinh. Sau đây chúng tôi xin gửi tới quý vị bài phỏng vấn bà Maria Victoria Rava, chủ tịch tổ chức Rava, là tổ chức đã tài trợ việc xây cất nhà thương nhi đồng Saint-Damien. Nhà thương này đã trở thành điểm tham chiếu cho toàn nước Haiti. Thưa bà Rava, tình hình của các trẻ em tại Haiti hiện nay ra sao ạ?
Hiện nay các trẻ em chết vì đói khát, và đây là một điều gây vấp phạm, một gương mù, gương xấu. Vùng đất này đã là hòn ngọc của quần đảo Caribe. Thật là một điều gây vấp phạm khi bây giờ nó đã trở thành một quốc gia không có một cơ cấu nào. Một cách đặc biệt trong các ngày vừa qua, như đã xảy ra cách đây vài năm, tôi được đặc ân và cơ may mừng lễ Giáng sinh tại đây cùng với gia đình tôi và các anh chị em ân nhân và thiện nguyện viên khác. Chúng tôi có một trại cho các thiện nguyện viên là nơi hiện có 15 người đến từ Italia sống trong 2 tuần và tận hiến kỳ nghỉ lễ Giáng sinh của họ cho công tác trợ giúp các trẻ em. Đây là một trong những kỳ nghỉ đẹp nhất, tuyệt đẹp, trong nghĩa năng lực của sự thiện thấm nhập vào trong các mạch máu của bạn và trao ban cho bạn một nghị lực cho suốt một năm.
Tổ chức Rava hiện đang làm gì tại Haiti, thưa bà?
Trong các ngày này, chúng tôi đã sống với các trẻ em trong viện mồ côi Foyer gần nhà thương nhi đồng Thánh Damien. Chúng tôi đã tổ chức một chương trình thi tài năng trẻ cho các em, theo kiểu của chương trình X Factor. Chúng tôi đã tổ chức một chương trình văn nghệ và đã bỏ phiếu chọn các tiết mục hay nhất. Và chúng ta hãy nghĩ là các trẻ em này là những người đã mất gia đình sau trận động đất. Chúng tôi đã làm việc trong nhà thương Thánh Damien, trong khu vực dành cho các trẻ em tàn tật nặng nhất, phải lưu lại nhà thương trong thời gian rất lâu, vì các em cần rất nhiều săn sóc. Chúng tôi cũng đã làm việc trong khu vực dành cho các trẻ em thiếu dinh dưỡng. Thế rồi còn có vài người, trong đó có con trai tôi, làm việc với cha Rick tại Francisville trong trại nuôi cá mới, và chúng tôi đã đem quà Giáng sinh cho các trẻ em sống tại các bãi đổ rác. Chắc chắn là trong đời các em đã chưa bao giờ nhận được quà Giáng sinh. Chúng tôi đã thành lập một trại nuôi gà, và chúng tôi cũng đi đưa đám các trẻ em bị chết, vì mỗi ngày đều có trẻ em qua đời vì bệnh tật và vì kiệt sức. Tại Haiti này, người ta làm mọi sự. Tôi coi sự kiện được tới Haiti và trợ giúp người dân tại đây là một ơn.
Thưa bà, có nhiều trẻ em mồ côi vì trận động đất, có đúng thế không?
Có nhiều trẻ em mồ côi lắm. Điều khiến cho tôi xúc động nhất đó là chẳng hạn như nhà thương Thánh Damien trong lúc này gặp rất nhiều khó khăn vì số bệnh nhân đã tăng lên gấp 4 lần các trợ giúp và chúng tôi đã lên tới con số 99.000 trẻ em mỗi năm. Bởi vì không có các nhà thương nhi đồng miễn phí khác trên toàn đảo có thể trợ giúp các em. Chúng tôi đã tới trại tiếp cư gần Taba, nơi có nhà thương của chúng tôi, là trại vẫn còn có hàng chục ngàn người phải sống tại đây, và chúng tôi vẫn tiếp tục trợ giúp. Nhưng trông thấy trại khi nó mới được thành lập thì khác. Ngày nay, 5 năm sau khi xảy ra trận động đất, nhìn lại trại đã khiến cho chúng tôi rúng động, bởi vì trại tiếp cư đã được bình định. Có nhiều người đã ổn định việc sống luôn trong trại này, trong khi các liều bạc đã mòn cũ và không có các điều kiện vệ sinh. Trông thấy người dân phải sống trong cảnh khổ sở như thế khiến cho tôi buồn lắm, bởi vì họ là những người đã hy vọng rất nhiều vào sự trợ giúp tái thiết cuộc sống, mà vẫn chưa có thể rời trại tạm cư.
5 năm sau khi trận động đất thê thảm xảy ra, có còn sự hiện diện tích cực trong vùng không và tình hình trợ giúp nhân đạo ra sao, thưa bà Riva?
Trên quan điểm của chúng tôi như là tổ chức Francesca Riva, tôi có thể nói rằng các trợ giúp đã được gia tăng nhiều, cũng giống như việc nhân bánh và cá lên nhiều. Tôi cũng không biết chúng xảy ra như thế nào. Chúng tôi đã làm rất nhiều việc, nhưng chúng tôi là một tổ chức bác ái bé nhỏ. Chúng tôi đã không bao giờ rời bỏ đảo này. Đã có rất nhiều tổ chức nhân đạo rời Haiti ngay lập tức, sau thời gian cứu trợ khẩn cấp. Đó là một cấp thiết thời đó, cần phải nói như vậy. Nhưng tôi kêu gọi tiếp tục trợ giúp nhân dân Haiti. Có nhiều trẻ em tiếp tục tìm đến nhà mồ côi của chúng tôi cũng như các viện mồ côi khác. Tại Saint Damien có các danh sách dài các em chờ đợi để được nhận. Có khu vực dành cho những người bị bệnh tả cần được truyền nước biển. Khu vực này đầy bệnh nhân, bởi vì tại Haiti có rất nhiều trẻ em bị mất nước còn được chữa trị. Chúng tôi đang tái thiết nhà cửa cho những người đã mất gia cư. Thật là rất đẹp khi trông thấy các việc đã làm được, nhưng còn rất nhiều việc phải làm. Với niềm vui khi xăng tay áo lên bắt tay vào việc thì có thể trông thấy sự khác biệt. Chúng tôi ở đây là vì việc này. Tuy nhiên, nó cũng là một lời mời gọi tất cả mọi người đến xem và ra tay dấn thân góp phần tái thiết cuộc sống cho người dân Haiti đau khổ.
Vừa rồi là bài phỏng vấn bà Maria Victoria Rava về Haiti 5 năm sau trận động đất. Để tiếp tục chương trình, kính mời quý vị nghe Hoàng Nam trình bày chứng từ khám phá ra ý nghĩa thánh giá và đau khổ sau chuyến hành hương lộ đức.
Sau đây là chứng từ khám phá ra ý nghĩa thánh giá và đau khổ trong cuộc đời của ông Fabio, tín hữu công giáo người Ý. Ông nói, nhiều người, rất nhiều người, mỗi khi rơi vào tình trạng bất ổn, buồn thương, thường đổ lỗi cho Thiên Chúa và đánh mất đức tin công giáo. Đó cũng là trường hợp của tôi, xét vì, ngay từ thời thơ ấu, cuộc đời tôi đã không bao giờ tươi đẹp như cánh hoa. Năm lên 6 tuổi, tôi mất cả cha lẫn mẹ. Chỉ có điều may mắn là tôi được các cậu dì thương yêu chăm sóc như chính con ruột của các ngài. Rồi đến một ngày, tôi được hồng phúc quen biết Valeria, một thiếu nữ trong sáng và kiều diễm. Nơi nàng như tỏa ra một luồng sáng hòa điệu. Càng có dịp tiếp xúc với nàng, chúng tôi càng hiểu nhau và quý mến nhau. Chúng tôi có rất nhiều điểm tương đồng. Sau 5 năm nối kết tình bạn, chúng tôi quyết định kết hôn. Trong thời gian đính hôn, tình trạng tâm hồn của tôi hoàn toàn biến đổi. Tôi khám phá ra ý nghĩa đích thực của tình yêu. Tôi cũng tìm lại đức tin công giáo mà tôi luôn luôn muốn bóp nghẹt nó bên trong tôi. Gần 1.5 năm sau thời gian đính hôn, chúng tôi bắt đầu nghĩ đến chuyện tiến đến hôn nhân. Chúng tôi cùng nhau dệt nên không biết bao nhiêu mộng đẹp và dự án, trong đó có chuyện là một chuyến hành hương đi lộ đức với tư cách là nhân viên thiện nguyện của tổ chức Unitasi. Unitasi là hiệp hội Ý chuyên lo việc đưa các bệnh nhân và người tàn tật đi hành hương lộ đức và các đền thánh quốc tế. Thế nhưng, cuộc đời luôn luôn có 100.000 những cái bất ngờ. Có cái bất ngờ tuyệt đẹp, nhưng không thiếu những cái bất ngờ cay đắng và thảm thương. Và tôi đã nhận một trong những cái bất ngờ đau thương nhất, đó là cái chết đột ngột của Valeria, vị hôn thê dấu ái của tôi. Nàng tử nạn khi đang đi xe đạp và bị một chiếc xe hơi hút mạnh vào. Nàng chết ngay tại chỗ, cái chết tức tưởi đang độ tuổi xuân không lời trăn trối. Sau cái chết đột ngột của vị hôn thê, tôi từ từ tìm kiếm cho mình một câu giải thích về ý nghĩa cuộc đời. nhờ tình yêu Valeria còn lại trong tôi tìm thấy câu trả lời trong đức tin Công giáo. Một trong các câu nói này là: Lạy Chúa, con cảm ơn Chúa vì Chúa cho con hiểu rằng, không có thánh giá thì không ai có thể sống hạnh phúc. Bởi vì, khi chịu đau khổ, người ta học được rằng, mỗi kinh nghiệm đẹp và xấu của cuộc sống đều luôn luôn có những lý do giúp chúng ta hạnh phúc. Con sung sướng cả khi con có thánh giá, và từ thánh giá mà Chúa ban cho con xin cảm tạ Chúa. Sau khi hiểu rõ ý nghĩa của thánh giá và đau khổ trong cuộc sống con người, tôi quyết định làm một chuyến hành hương lộ đức với tư cách là nhân viên thiện nguyện, như từng hoạch định với Valeria trước khi nàng qua đời. Tôi đi hành hương lộ đức, mang theo hành trang là tình yêu và niềm thương nhớ Valeria. Ngay khi khởi hành chuyến đi, mặc dù có rất nhiều công tác phải chu toàn, tôi đã bắt đầu cảm nghiệm một bầu khí vui tươi lan tỏa suốt trong cuộc hành trình. Niềm vui an hòa đến từ các bệnh nhân và người tàn tật, những người kém may mắn hơn chúng ta rất nhiều. Vậy mà, với một nụ cười bình dị trong sáng, với một lời cầu đơn sơ, họ biết dâng lời cảm tạ Thiên Chúa về tất cả các ơn lành Thiên Chúa ban cho họ. Với lòng tin tưởng phó thác và tâm tình khiêm tốn tột độ, các anh chị em bệnh nhân và tàn tật tự để hoàn toàn cho chúng tôi hướng dẫn họ. Họ cảm động và sung sướng ngay cả đối với những cử chỉ phục vụ nhỏ nhặt nhất. Kể từ chuyến hành hương lộ đức đáng mến đáng yêu ấy, tôi hiểu rằng chúng ta phải từ bỏ cái ích kỷ chỉ nghĩ đến mình và tìm kiếm những lợi ích riêng tư. Mỗi người, mỗi tín hữu Công giáo đều có thánh giá riêng, và không ai có thể thoát khỏi thánh giá. Trái lại, với đức tin nơi Thiên Chúa, trong mỗi giây phút cuộc đời, chúng ta đều có thể làm một phép lạ, thực hành một nghĩa cử cao đẹp khi trao hiến cho nhau một tình huynh đệ chân thành. Đọc lời Chúa trong Tin Mừng theo Thánh Gioan. Đức Chúa Giêsu phán với các môn đệ rằng: Chúa Cha đã yêu mến Thầy thế nào, Thầy cũng yêu mến anh em như vậy. Anh em hãy ở lại trong tình yêu của Thầy. Nếu anh em giữ các điều răn của Thầy, anh em sẽ ở lại trong tình yêu của Thầy, như Thầy đã giữ các điều răn của Cha Thầy và ở lại trong tình yêu của Cha Thầy. Đây là điều răn của Thầy. Anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em. Không có tình yêu nào cao cả hơn tình yêu của người đã hy sinh tính mạng vì bạn hữu của mình. Anh em là bạn hữu của Thầy, nếu anh em thực hiện những điều Thầy truyền dạy. Thầy không còn gọi anh em là tôi tớ nữa, vì tôi tớ không biết việc chủ làm. Nhưng Thầy gọi anh em là bạn hữu, vì tất cả những gì Thầy nghe được nơi Cha Thầy, Thầy đã cho anh em biết.
Trước khi kết thúc chương trình, Trần Phúc Nhạc và Mai Anh xin gửi đến quý vị một đạo vào đời với đề tài Việc siêng năng rước lễ qua dòng lịch sử giáo hội.
Kính thưa quý vị thính giả, Thánh Phaolô Lê Bảo Tịnh khi còn là đại chủng sinh đã nồng nhiệt ao ước sống đời ẩn tu. Thầy tích trữ cơm khô và sau đó âm thầm rời bỏ chủng viện Vĩnh Trị Nam Định lên miền núi, vào sâu trong rừng vắng để hoàn toàn sống kết hiệp với Chúa trong đời cầu nguyện, khắc khổ và cô tịch. Nhưng Đức Cha Longeja không muốn thầy Tịnh ẩn tu như thế. Và Ngài biết vào mùa chay và phục sinh thế nào thầy Phaolô Tịnh cũng phải xuống miền xuôi để xưng tội đức lễ theo quy định của giáo luật, nên Ngài chỉ thị cho tất cả các cha trong giáo phận rằng, nếu thầy Tịnh đến xưng tội thì không linh mục nào được quyền giải tội, và phải bảo thầy đến gặp đức cha ngay. Sự việc xảy ra quả như đức cha dự đoán, sau một năm trời sống trong rừng sâu, thầy Tịnh về một giáo xứ xưng tội. Và được cha sở cho biết lệnh của đức cha. Thầy vâng lời trở về chủng viện, tiếp tục học thần học, chịu chức linh mục, rồi đi truyền giáo bên Lào, hăng say hoạt động trong thời Bắc Hải tại Việt Nam và về sau đã chịu tử đạo năm 1857 dưới thời vua Tự Đức. Tuy say mê đời ẩn tu nhưng thầy Lê Bảo Tịnh vẫn tuân giữ kỷ luật của giáo hội về việc xưng tội và rước lễ một năm ít là một lần trong mùa phục sinh. Kỷ luật này đã được Công đồng Chung Laterano IV ấn định năm 1215 và vẫn còn hiệu lực ngày nay. Nhưng trong lịch sử giáo hội, việc siêng năng rước lễ trải qua nhiều thăng trầm và thay đổi. Chúng tôi xin bàn đến đề tài này trong bài hôm nay.
Chúa Kitô đã nhấn mạnh sự cần thiết và tầm quan trọng của việc rước lễ khi nói với người Do Thái rằng: "Thật, tôi bảo thật các ông, nếu các ông không ăn thịt và uống máu con người, thì các ông sẽ không có sự sống nơi mình." Gioan đoạn 6 câu 53. Theo mệnh lệnh trên đây của Chúa, trong giáo hội sơ khai, mỗi khi cử hành thánh lễ, mình thánh Chúa Kitô đều được phân phát cho tất cả các tín hữu tham dự. Thời kỳ đầu, tuy thánh lễ không được cử hành mỗi ngày, nhưng mỗi khi thánh lễ được cử hành, thì tất cả các tín hữu đều tham dự một cách trọn vẹn, nghĩa là rước lễ trong thánh lễ họ dự. Ban đầu, dường như thánh lễ chỉ được cử hành mỗi tuần một lần vào ngày Chúa Nhật. Nhưng chẳng bao lâu sau, thánh lễ cũng được cử hành vào những ngày khác trong tuần, và việc dâng thánh lễ hàng ngày được thịnh hành nhất là tại Bắc Phi, một phần cũng để tương ứng với lời cầu xin thứ tư trong kinh lạy cha: "Xin cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày." Đứng trước tình trạng do cuộc bách hại gây nên, thánh Cipriano, giám mục thành Carthage ở Bắc Phi, từ đạo năm 258, đã khuyên các tín hữu Kitô rước lễ hàng ngày để họ cũng có thể đổ máu đào vì Chúa Kitô. Cả thánh Augustino giám mục cũng dạy rằng việc rước lễ hàng ngày là điều đáng mong ước, nhưng ngài không muốn phê bình thói quen thịnh hành tại các giáo đoàn khác. Trong giáo hội Đông Phương, thánh Basilio cả dạy rằng, rước lễ hàng ngày và tham dự mình và máu Chúa Kitô là điều tốt đẹp và hữu ích, vì Chúa Kitô đã dạy rõ ràng, ai ăn thịt ta và uống máu ta thì được sống đời đời. Thực vậy, điều chắc chắn là, khi liên tục tham dự vào sự sống, có nghĩa là sống sung mãn. Chúng ta thực sự rước lễ 4 lần một tuần, Chúa Nhật, thứ Tư, thứ Sáu và thứ Bảy, và trong những ngày chúng ta kính nhớ một vị thánh. Trong thời kỳ bách hại, vì thiếu linh mục hoặc phó tế, nếu một người buộc lòng phải tự tay cho mình rước lễ, thì điều đó không có nghĩa là tội. Tập tục từ lâu vẫn xác nhận như thế. Từ thế kỷ thứ tư trở đi, chúng ta thấy có nhiều chứng từ than phiền về sự lơ là của các tín hữu đối với việc rước lễ. Chẳng hạn, trong bài giảng thứ ba về thư Thánh Phaolô gửi tín hữu thành Ê-phê-sô, Thánh giám mục Gioan Kim Khẩu viết: "Hy lễ hàng ngày là vô ích, chúng tôi đứng ở bàn thờ vô ích, chẳng người nào rước lễ." Trong bài giảng thứ năm về thư thứ nhất gửi Timôthêô, Thánh nhân cho biết một số người chỉ rước lễ 1 năm 1 lần. Sở dĩ có tình trạng nguội lạnh đối với việc rước lễ, một phần cũng vì hậu quả của bè rối Ario không nhìn nhận thiên tính của Chúa Giê-xu. Trong giáo hội bấy giờ, người ta chống lại lạc giáo này và mạnh mẽ xác quyết thiên tính của Đức Kitô, nhưng đồng thời nhân tính của Ngài bị coi nhẹ. Vì thế, thái độ yêu mến và tin tưởng đối với mình Thánh Chúa dần dần được thay thế bằng thái độ kính sợ, kính nhi viễn chi. Do đó, không phải chỉ vì khô khan, nguội lạnh, nhưng còn vì sự thay đổi quan niệm của các tín hữu về Chúa Kitô, khiến cho tín hữu ngày càng ít rước lễ. Vào cuối thời thượng cổ của Kitô giáo, hiện tượng rất thông thường là có nhiều tín hữu dự lễ mà không rước lễ. Thánh Beda Tiến sĩ qua đời năm 735 than phiền rằng việc rước lễ hàng ngày hầu như không ai biết đến, và cả những người rất đạo đức chỉ rước lễ vào dịp lễ Giáng sinh, Hiển Linh và Phục sinh.
Trong thời Trung Cổ, sự siêng năng rước lễ vẫn không khá hơn. Thánh Alberto Cả và Thánh Bonaventura chỉ ủng hộ thói quen rước lễ thường xuyên, nơi những người biết nhờ việc rước lễ như thế mà tăng trưởng trong tình yêu Chúa. Và theo Thánh Bonaventura, những người như thế thật là ít ỏi. Thánh nhân cũng cho rằng, đối với nhiều người, việc kiêng rước lễ có lợi hơn là có hại, và ngài miễn cưỡng cho phép các thầy trợ sĩ dòng Francisco được rước lễ hàng tuần. Theo luật dòng Thánh Clara, các nữ tu rước lễ mỗi năm 6 lần. Còn trong dòng Thánh nữ Brigitta, các nữ tu rước lễ 5 lần một năm. Thánh Tommaso Aquino trong bộ Tổng luận Thần học cũng bàn về vấn đề rước lễ và dạy rằng: về vấn đề chịu bí tích thánh thể, người ta có thể nhận xét hai điều. Thứ nhất, về chính bí tích này vốn mang lại sức khỏe cho con người. Vì thế, điều hữu ích là nên chịu bí tích này hàng ngày để con người hàng ngày được tiếp nhận nơi mình hoa quả của bí tích thánh thể. Như Thánh Ambrosio đã nói, nếu máu Chúa Kitô mỗi khi đổ ra đều nhắm tha tội lỗi, thì tôi là người vẫn luôn phạm tội, tôi luôn phải lãnh nhận và sở hữu phương dược này. Thứ hai, việc lãnh nhận bí tích thánh thể có thể xét về phía người rước lễ. Họ phải rước lễ với lòng sùng kính sốt sắng. Vì thế, nếu một người biết mình được chuẩn bị mỗi ngày thì thật là một điều đáng ca ngợi nếu họ rước lễ mỗi ngày. Do đó, khi Thánh Augustino nói, con hãy rước lễ mỗi ngày để con được lợi ích hàng ngày, Thánh Nhân nói thêm rằng, con hãy sống làm sao để xứng đáng rước lễ mỗi ngày. Nhưng vì phần lớn con người do những xáo trộn đủ loại trong thân xác hoặc trong tâm hồn, họ bị cản ngăn không được lòng sùng kính như thế, nên sự kiện tất cả mọi người đều rước lễ hàng ngày, đó không phải là điều hữu ích, nhưng chỉ rước lễ mỗi khi mỗi người biết mình được chuẩn bị. Công đồng chung Laterano IV năm 1215 quy định rằng, hễ tín hữu nào đến tuổi khôn thì phải rước lễ mỗi năm ít là một lần trong mùa phục sinh.
Công đồng chung Trento thế kỷ 16 bày tỏ mong ước rằng ai tham dự thánh lễ thì cũng rước lễ. Vì thế, việc rước lễ trở nên thường xuyên hơn. Nhưng nơi các nhà thần học nảy sinh cuộc tranh luận về việc chuẩn bị xứng đáng để có thể rước lễ. Hồi thế kỷ thứ 17, Arnold, theo thuyết ngặt nghèo của John Senio, đã viết cuốn sách về sự rước lễ thường xuyên. Xuất bản năm 1643, trong đó ông đề ra hai nguyên tắc. Thứ nhất, không ai có quyền rước lễ nếu chưa làm việc thống hối lâu dài và xứng hợp về mỗi tội trọng đã phạm. Thứ hai, ai không có tình yêu mến tinh tuyển đối với Thiên Chúa và không có ước muốn làm đẹp lòng Chúa trong mọi sự thì không được rước lễ. Giáo thuyết này tuy bị Đức Giáo Hoàng Alessandro VIII lên án vào năm 1690, nhưng âm hưởng của nó vẫn còn nơi các tín hữu. Phải đợi cho đến khi Đức Thánh Giáo Hoàng Pio X công bố sắc lệnh ngày 20 tháng 12 năm 1905, những tranh luận về việc rước lễ thường xuyên mới chấm dứt, và việc rước lễ thường xuyên được cổ võ. Đức Pio X nhấn mạnh rằng, sự kiện thánh lễ là bữa tiệc, với lương thực nuôi dưỡng linh hồn, đó là một dấu chỉ chứng tỏ cần phải rước lễ thường xuyên, nếu không muốn nói là hàng ngày. Thánh thể là thần dược và là lương thực thiêng liêng, được tình yêu thương của Thiên Chúa dọn sẵn cho các tín hữu, giúp họ chống lại những yếu đuối và thiếu sót thường nhật. Đó là một phương dược chống lại tội lỗi hàng ngày, chứ không phải là phần thưởng cho các tín hữu trung thành. Không ai ở trong tình trạng ơn thánh và có ý hướng ngay lành mà lại bị cản ngăn không được rước lễ hàng ngày. Năm 1910, Đức Pio X đã cho phép các trẻ em được rước lễ khi tới tuổi khôn. Sách Giáo lý chung của Hội Thánh Công giáo công bố năm 1992 tóm tắt đạo lý của giáo hội và dạy rằng, giáo hội buộc các tín hữu tham dự phụng vụ Chúa Nhật và những ngày lễ trọng, và rước lễ một năm ít là một lần, nếu có thể thì trong mùa phục sinh, và được chuẩn bị trước bằng bí tích hòa giải. Nhưng giáo hội nhiệt liệt khuyến khích các tín hữu rước lễ mỗi ngày Chúa Nhật và lễ trọng, và thường xuyên hơn nữa là rước lễ mỗi ngày.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Vatican, trưa thứ Bảy 14 tháng 2 tới đây, Đức Thánh Cha sẽ tuyên bố ngày phong hiển thánh cho ba vị nữ chân phước, trong đó có hai vị là người Palestine. Vatican, trong kho họp toàn thể lần đầu tiên từ ngày 6 đến 8 tháng 2 vừa qua tại Vatican, Ủy ban Tòa Thánh Bảo vệ Trẻ Em đã đưa ra một số đề nghị để đệ lên Đức Thánh Cha. Freiburg, Tổ chức Caritas quốc tế kêu gọi cộng đồng các dân nước gia tăng bảo vệ các trẻ em, chống lại việc tuyển mộ các em thành các chiến binh tại những vùng có chiến tranh.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 31m25 và 25m21. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 25m23 và 19m39. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.
Này mẹ Fatima, mẹ lý non bao lần tôi gian trần để biện cho trái tim mẹ, lòng mẹ thương bao la, tình ái ân vô ngần, con dâng mình đền thay tội lỗi. Có mẹ vui, có mẹ dù rằng bao sóng gió, con lo gì, con lo gì, chết bên mẹ con sợ chi, con sợ chi mẹ ơi. Lạy mẹ Fatima, mẹ nghĩ non bao lần tôi gian trần để phiền cho trái tim mẹ, lòng mẹ.